tình yêu. Quanh chữ duyên. Càng sống, mình càng thấm thía cái chữ duyên. Không phải nghĩa trong duyên dáng, mà là kiểu người ta có số gắn bó lại với nhau được hay không, làm nên được những chuyện tốt đẹp hay không. Hồi mới lớn, mình đôi khi cảm thấy đau lòng khi tại sao mình cũng thấy rung rinh chút chút với anh này, say nắng với bạn kia, mà sao chẳng có chút khả năng gì mà tiến tới được hết vậy. Để rồi tới năm 22 tuổi, ngã uỳnh một phát, vào đúng người quen cũ, mà quen cũ ơi là cũ, từ hồi tận khi mình chút xíu, mà kỳ lạ hơn nữa, trong quá trình từ lúc nhỏ xíu đó tới lúc quen biết nhau, chỉ là quen biết đơn thuần thôi, cũng đã tình cờ va vào cuộc sống nhau vài ba bận mà chẳng hay. Rồi quá trình tiến tới với nhau cũng trầy vì tróc vẫy, chứ có dễ dàng gì mà hai đứa vẫn cố lao đầu vào. Sau này mình hay nói đùa với bạn bè, chắc tại kiếp trước mình là tá điền, thiếu cha địa chủ này 50 giả lúa, kiếp này phải trả. Nói đùa thì đùa, nhưng mình tin hai thằng mình chắc có duyên nợ với nhau thiệt, khiến thằng chả có đẹp trai gì đâu lại hoa đào bốn phía, mà rốt cục cũng ngã vô mình. Cuộc sống và đặc thù công việc khiến mình có cơ hội hay buộc phải quan sát nhiều cuộc nhân duyên trên cõi đời này. Có những trường hợp thương nhau muốn chết mà cứ chạy vòng quanh như cái đèn kéo quân, mới nói còn kêu lên gì được nữa không, ngoài cái câu gì kỳ vậy, sao vô duyên vậy. Hay những trường hợp cả hai bên đều để ý nhau lắm, mà sao quá trình tới với nhau như cứ bị ông trời trêu ngươi, đẩy chệch đầu này, choạc đầu kia, khiến cho hai bên đều thấy hình như có cái gì không ổn. Vậy cũng là vô duyên với nhau rồi. Mình hay dặn mấy đứa em, lỡ mà gặp những trường hợp như vậy sau vài ba lần nỗ lực bất thành, tốt nhất buông tay cho sớm. Buông tay sớm đỡ mệt tâm, mệt thân, mà còn thời giờ reset lại đầu óc, đi tìm cơ hội khác. Vì mình nhìn thấy nhiều lắm rồi, cũng ngộ ra nhiều rồi, có không nỡ, có ráng, có níu kéo, rồi cũng chẳng đi tới đâu. Hoặc giả cái kết cục nó có gắn kết được với nhau, cũng là sự gắn kết meo méo, thiêu thiếu, nhàn nhạt, hoặc quá mặn do quá nhiều mâu thuẫn xung đột. Cái này phải chăng gọi là miễn cưỡng không hạnh phúc? Hoặc giả nói trần trụi thẳng thừng hơn, thì đó là cái gì của mình tự sẽ là của mình, cái gì đã không thuộc về mình thì đừng có chòi. Nói đùa vậy nhưng không hề sai, đã nghiệm chứng qua ít nhất chục trường hợp, không chỉ đối với nhân duyên mà vạn điều trong cuộc sống này. Có nhiều anh vẽ trong đầu phải là người yêu mắt to, dịu dàng, nên thấy người nào giống vậy ảnh cũng nhào vô, rốt cuộc chẳng được, vì duyên của ảnh chẳng phải dạng người như vậy. Hay như cô thiếu nữ cứ mong phải là bạch mã hoàng tử cao 1m8, mày kiếm mắt sáng, khá giả quyến rũ, rốt cuộc lại ngã trúng một anh tròn lum lũm mà được cái hịch hạc dễ thương, thương cổ thật lòng, bởi vì đúng duyên thì thắm vậy mà. Nhưng cũng không ít trường hợp hồi đó mở ra hoàn toàn chẳng khả thi gì, tự nhiên sau một vài năm mở lại, chuyện ở đâu lại trùng khớp, như lắp những mẫu vụn vặt lại thành một hình ảnh hoàn mỹ. Ngẫm lại, tụi mình nói vậy đây là lúc đủ duyên. Đủ duyên thì thấm lại, thì đầy bờ, nước chảy thành sông. Vậy một khi bạn đã cố thực hiện một điều gì đó mà chưa thành, đừng vội buồn, cũng đừng vội nản. Xếp lại để đó, một khoảng thời gian sau lại mở ra, thử lại từ đầu. Ai biết lúc ấy lại đủ duyên. Nhìn ngắm xung quanh, lại cũng có những trường hợp gắn bó thân thương lắm, tưởng chừng ăn đời ở kiếp, ngôi nhà, chỗ dựa mình cả đời, bỗng dưng tới những ngày thấy không còn đủ thương, đủ gắn bó nữa, mang đến cho nhau những nặng lòng, những chịu đựng vì tình nghĩa lâu năm. Bỏ thì thương, vương lại khó ở quá. Cái này tụi mình gọi là cạn duyên rồi. Rồi nói đâu xa, trong hơn 100 chủ đề thay lời muốn nói của 15 năm qua, cũng đâu thiếu gì trường hợp quẩn quanh xung quanh chữ duyên này vậy. Giữa những cánh thư đi tìm một người có danh tính cụ thể, cho dẫu người đi tìm có dặn đừng đưa tên đầy đủ của mình lên, tụi mình cũng coi đó là một trường hợp cụ thể. Còn thương là thương cái thư của một cô gái viết cho người em tìm, trong khi người ấy là ai, cô cũng chưa biết. Là vì nếu cuộc đời này cho chúng ta duyên phận, nếu thật sự ta là của nhau, thì dù bao nhiêu năm trôi qua, dù rằng mọi vật thay đổi, em và anh thay đổi, kể cả việc chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu cuộc tình, thì chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau. Cô nói như vậy. Cô viết tỉnh rụi mà đọc nghe như có cái lẳng lặng buồn vào tận sâu trong. Chắc trước giờ tôi tìm nhầm người thương, hoặc là người ta tìm nhầm tôi rồi, nên họ đều đến và ra đi nhanh như vậy. Để đến một lúc, cô phải hoang mang tự hỏi. Giữa đám đông như vậy, biết ai để tìm, biết ai để gặp, và biết ai để tự khẳng định rằng em đã tìm thấy anh, hay hạnh phúc hơn là chúng ta đã tìm thấy nhau. Tự nhủ với mình rằng, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ tìm thấy anh, có thể mạnh dạn đứng trước mặt anh nói rằng chúng ta đã tìm gặp nhau, không rụt rè để rồi chỉ biết đứng lặng xa xa nhìn anh, như thể chúng ta chưa từng quen. Mỗi lần gặp anh, trong đầu tôi đều lẩm nhẩm câu hát "Hello, is it me you're looking for?" Chào anh, có phải em là người anh đang tìm kiếm? Có lẽ thiên sứ tình yêu đã bắn nhầm mũi tên tình yêu, nên em và anh tìm mãi chẳng thấy nhau. Tự nhiên bắt thương vì câu hát cô gái trẻ này lẩm nhẩm bây giờ sao mà y hệt mình hồi xưa cách đây mấy chục năm. Chỉ khác cô ấy, hồi xưa mình nhát, sợ nhầm người nên không dám bước tới. Nhắm thấy ai, không phải là lắc lắc, rồi đi đi về về một mình, rồi cứ rưng rưng tự hỏi. Người yêu ơi, sao tới giờ vẫn chưa chịu xuất hiện trước mặt em? Cũng cái cảm giác chông chênh mà hơi hơi lạnh lẽo đó, cũng chẳng biết đời mình ra sao thế nào. Cuối cùng, có ai chịu say "Yes, it's me your Mr. Ray"? Vâng, chính tôi là Mr. Ray của em đây. Hay là cái cảm giác chông chênh này thuộc về một trạng thái tâm lý hay thực tế, tâm lý phổ biến ở mọi con người, cho dẫu đó thuộc thế kỷ nào, thập kỷ nào, năm nào, tháng nào, ngày nào, thì quá khứ, hiện tại, tương lai. Mà hồi đó còn chưa xuất hiện thuật ngữ FA. Nhớ gần đây, cứ thấy bọn trẻ tối ngày nói mình thuộc hội FA. Mình thắc mắc quá chừng quá đổi. Tới chừng phát hiện ra là Forever Alone, cười một trận. Cô bạn viết cho người em tìm bên trên đã kết lá thư của mình bằng những dòng này. Hạnh phúc nhất là khi mình thương một người và người đó cũng thương mình, chứ không phải là được nhiều người yêu thương theo đuổi. Mong anh sẽ tìm thấy em đâu đó giữa Sài Gòn rộng lớn này, vì em sợ rằng dù anh đang ở sát cạnh bên em, anh cũng không thể nhận ra đó là em. Còn cái này thì mình đã không nói trên sóng, nhưng mình chỉ muốn mỉm cười và nói với cô bạn trẻ này rằng đừng lo, mỗi người có phước có phần, có duyên có phận. Đừng hoang mang, cũng đừng vội lo lắng. Dẫu cho mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, 25, 30, 35, Mr. Right của bạn hẳn đang ở đâu đó giữa hàng triệu người trên dải đất này, hay hàng tỷ người đang hít thở cùng bầu không khí này. Một ngày, chàng sẽ xuất hiện. Và nhiều khi bạn cũng bất ngờ khi chàng gần bạn quá chừng mà trước giờ bạn không hay. Duyên phận mà, biết sao mà nói. Vậy nên cứ hát "Hello, is it me you're looking for?" mỗi khi bạn dò ra được tín hiệu. Nói tới đây mới nhớ câu nói đùa hồi đó đám con gái tụi mình hay chọc ghẹo nhau. Hãy luôn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc đi đổ rác. Bởi Mr. Ray của bạn rất có thể sẽ xuất hiện ngay đúng giờ phút ấy. Ai mà biết được. 3 tháng 8, 2014. Cưng quá, FA. Gần chục năm thực hiện các chủ đề hẹn yêu cho các cặp đôi tỏ tình nhau qua thay lời muốn nói vào dịp lễ Valentine hàng năm. Chỉ mỗi năm nay, tụi mình mạnh dạn đóng khung đối tượng lại, chỉ dành cho các FA thổ lộ mong ước mà thôi. Nhớ cách đây mấy năm, lần đầu tiên mình được chạm trán chữ FA, ngẩn ngơ không biết nó muốn nói gì. Mãi mới được bọn trẻ trẻ giải thích, FA là Forever Alone, là hội phòng không đó, ngôn ngữ mới thời hiện đại của giới teeny đó. Hai ngày nay, chính xác là ăn ngủ cùng kịch bản thay lời muốn nói, hẹn hò, tức hẹn yêu cho các FA. Phải thú thiệt, năm nay mới thực sự choáng ngợp trước thiên hình vạn trạng của các cảnh ngộ FA trên phạm vi toàn quốc, có mở rộng ra nước ngoài nữa. Thương là thương cái cảm xúc chung, hay bị ám ảnh bởi hình ảnh các cặp tình nhân trong mưa. Bởi mưa thì lạnh, mà họ thì ấm áp. Tôi sống ngần ấy thời gian vẫn cứ thui thủi một mình, khó trách có đôi chút chạnh lòng trong những đêm mưa như thế. Để rồi, vậy cho nên đôi khi cũng thấy cần một mối quan hệ không rõ ràng để tránh tổn thương sâu, không hẳn bạn bè, không phải anh em, không phải người yêu, càng không là bồ bịch. Chỉ là khi cần nhau giữa cuộc sống đầy tất bật khiến đôi vai ta mệt mỏi, ngồi tựa vào nhau nhấm nháp ly cà phê nhỏ bên hồ, cảm giác tĩnh lặng nhìn dòng người vội vã đi qua, thấy lòng mình bình an là được. Thương là thương cái cảm giác chung, đều là vừa đau khổ vừa sốt ruột khi bị mọi người xung quanh khủng bố. Nhìn nó cũng được, cũng ăn học đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm, vậy mà sao đến giờ vẫn ế vậy? Tất dẫn đến sự hoang mang khó tránh khỏi. Mình bị sao vậy ta? Mình có vấn đề gì hay sao ta? Giờ mình phải làm sao ta? Sau này về già, không lẽ lại sống thui thủi một mình ta? Rồi nhìn bạn bè cùng lứa lần lượt đều đã lập gia đình rồi, con bế con bồng, còn mình vẫn thui thủi sớm khuya một mình, tủi thân chứ. Thương là thương cái cảm giác phổ biến, đi đó đi đây một mình, bị người ngoài nghi ngại. Trời, sao con gái mà gan vậy, dám đi một mình? Mà thật ra, trong lòng vì quá nhút nhát, đến không dám để lộ sự nhút nhát yếu ớt ấy ra ngoài. Thương là thương những lúc mơ màng, vẽ ra khung cảnh, viết cho người em, anh sẽ yêu. Với những lời lẽ cưng chịu không nổi, ví dụ như, nếu em được yêu, thì em sẽ không phải để chuông đồng hồ báo thức nữa, mà thay vào đó là mỗi sớm điện thoại reo inh ỏi, là được nghe giọng anh gọi em dậy đầu tiên trong ngày. Anh biết không, em vui lắm đó. Em khỏi phải lèm bèm tự kỷ một mình vào mỗi tối nữa, mà thay vào đó là nói chuyện cùng anh, hoặc là online cùng anh cũng được. Em không phải bịt kín mít mỗi khi đi đường xa nữa, mà thay vào đó là được nấp dưới lưng anh, dựa vào đôi vai rắn chắc của anh và cho tay vào túi áo anh để không lo bị nắng cháy da. Em thích như thế lắm. Hay, người anh sẽ yêu ơi, sao em trốn kỹ thế? Anh tìm hoài mà chẳng gặp. Và còn biết bao nhiêu nữa, những hoàn cảnh riêng, những nỗi niềm riêng, cứ thủ thỉ, thù thì, khiến người nghe sốn ruột sốn gan. Nói thiệt, cái ước mộng của thay lời muốn nói năm 2016 này chẳng lớn lao gì, chỉ mong khoảng chừng 2/3 những FA đáng yêu có thư thổ lộ trong chương trình sẽ sớm được thoát kiếp FA. Mà ai biết được, nhận được nhiều lời chúc lành từ hàng triệu trái tim khán giả xem chương trình và cùng thổn thức. Biết đâu chừng các bạn ấy sẽ tìm được nửa kia của mình như ước nguyện thì sao? Nói như một FA lâu năm, một cô bạn mà Tết 2016 này vừa tròn 37 tuổi, đã từng rất hoang mang, băn khoăn, đau khổ. Mấy lời hoang mang trích dẫn trên kia là của cổ. Cổ rất thoải mái, phóng khoáng thừa nhận. Những điều ấy là của 5-6 năm trước kìa, còn hiện giờ ư? Tôi cứ an nhiên, thông dong với cuộc đời, toàn tâm với công việc, vui sống với gia đình, hết mình với bạn bè, nâng niu với bản thân. Điều đó có nghĩa là, khi gặp khó khăn trong cuộc sống, luôn có gia đình bên cạnh, Khi tâm trạng mất cân bằng, có bạn bè chia sẻ. Vẫn biết tất cả không bao giờ là mãi mãi, nhưng hiện tại cứ sống vui vẻ trước đã. Thích đi đâu thì cứ xách ba lô lên mà đi. Cuối tuần lại cà phê, xem phim, xem kịch, mua sắm. Tối về nhà trò chuyện với ba mẹ, vui thì chơi với cháu, không thì đọc sách, nghe nhạc, chát chít với bạn bè. Nhưng mà, nói vậy, không có nghĩa là cô sẽ an phận, sẽ chấp nhận sống mình ên tới già đâu. Tôi vẫn tin tưởng rằng sẽ gặp được người dành cho tôi, sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc cùng tôi. Chắc chắn từ giờ đến 60 tuổi, tôi cũng sẽ tìm thấy ảnh, cho dù lúc đó đã trở thành bà cô, ông cậu, mắt mũi lem nhem dẫn nhau đi bộ trong công viên mỗi sáng. Cùng dắt dìu nhau đi khám sức khỏe định kỳ như ba mẹ tôi hiện tại. Cưng không? Còn nữa, cô ấy nói cổ luôn tạo cho mình cơ hội. Bằng chứng là cô đã viết thư cho thay lời muốn nói lần này với mong muốn là sẽ có điều kỳ diệu đến với mình mặc dù thiệt tình là rất mong manh. Ai mà biết được, cũng không có mong manh lắm đâu. Chẳng phải ai cũng phải trải qua những thăng và trầm trong cuộc sống hay sao? Và tình yêu cũng vậy. Vì vậy, lời cuối trước khi đến nửa đêm là ai đã lỡ bước qua một cuộc tình thì hãy dũng cảm bước tiếp đi, đừng ngoảnh lại. Cái gì cũng có duyên số của nó, và cái gì đã không phải thuộc về ta thì nó không phải là của ta, nên đau lòng làm chi. Những ai FA thì cố gắng sống vui vẻ và không ngừng tạo thêm cho mình những cơ hội như cô bạn FA 37 tuổi ở trên đó. Nói thiệt, trong số các trường hợp các câu chuyện FA được chọn đưa lên sóng, mình cầu mong cho cô bạn này sớm được thoát kiếp FA nhất. Bởi vì sao biết không? Bạn ấy mạnh mẽ và không an phận, như lời bạn ấy đã khẳng định. Mình thích những người như bạn ấy. 6 tháng 1 2015. Thương thầm. Nửa đêm thứ bảy, ngồi làm xong quá nửa kịch bản lời dẫn cho chủ đề thay lời muốn nói, vài lần đón đưa, lại vấp ở cái chỗ thương thầm. Trong thay lời muốn nói lần này, chỉ đưa vào được hai cái thư thương thầm, đều là của hai cô, nhưng mình biết, cái sự thương thầm này nó là một loại bệnh tương đối phổ biến, không giới hạn ở tuổi nào, giới nào. Cái cảm giác mà hồi xưa ông bà mình từng mô tả đó. Thò tay bứt một cọng ngò, thương anh em đứt ruột mà giả đò làm lơ. Sao tới giờ rồi, cái thời đại máy tính đăng status, trạng thái, bày tỏ cảm xúc từng giây từng phút được rồi, mà nó vẫn tiếp tục hành hạ nhiều người dữ vậy. Ừ, đúng nó là một loại bệnh, chứ gì nữa, bệnh tương tư. Thương cái cách một cô bạn khán giả ở Đồng Nai nhìn mô tả thì nghe chằng chát, dám ngang ngược đổi cả tên họ của người ta lộn ngược xuống, rồi mô tả người ta theo kiểu hiện thực phê phán. Vậy mà vẫn không giấu được cái sự ngậm ngùi, nén mãi tương tư 8 năm rồi. Vì cái tự ti, mình không xứng. Thương cái cách cô khán giả khác, bạn thân của một anh chàng, thân nhau đến không thể thân hơn, lên rừng xuống biển cùng nhau, trong điện thoại tràn ngập hình nhau. Người ngoài nhìn vào tưởng bọn họ là một đôi, chỉ có họ biết là họ không phải. Bi kịch hơn nữa, như cô bạn này cũng thật lòng thú nhận. Lòng tham của con người khó có thể tự diệt, như những con sóng dưới lòng sâu trên mặt nước. Và khi tình bạn bọn họ êm ả đi qua 5 tháng, cô vẫn thấy mình cam chịu, lặng lẽ ở cạnh và nhìn thấy chàng đi qua những cuộc tình. Và điều gì đau lòng hơn khi... Cảm giác không dễ tả được khi người mình yêu kể cho mình nghe về tình yêu của anh ấy. Và cô hiểu, điều cô phải làm là ngừng yêu chàng. Nhưng điều ấy dường như là quá khó. Đã có lúc mình nghĩ sẽ mãi mãi giữ bí mật này, như con cá vàng bé nhỏ bơi bên dòng suối, không chảy được vào dòng sông chàng mênh mông. Như cánh dầu ban chiều xoay tròn trong gió, chạm vào tóc chàng bềnh bồng, đáp xuống vai chàng vững chắc, được ngắm chàng thật gần, nghe hơi thở chàng mềm mại, như hạt nắng lấp lánh trong nụ cười chàng, như là giọt mưa long lanh ánh mắt chàng, như là cơn gió quấn quýt chàng. Thương những dòng này. Tình yêu của mình không mang nghĩa chiếm hữu, không muốn giữ chặt chàng cho phút âu yếm riêng mình. Cái tôi kiêu hãnh và sợ hãi không thể nghe câu khước từ, nhưng nàng yếu đuối và tha thiết nâng niu những kỷ niệm vui. Đằng nào thì bọn mình cũng đã có những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ bên nhau, vui buồn sớm tối, thất bại, thành công. Để rồi... Đằng nào bọn mình cũng có một lời hứa, năm 90 tuổi cùng ngồi ngắm lại hình ảnh những tháng ngày này, cùng pha trà ngắm trăng. Rồi thì một ngôi nhà nhỏ phủ đầy hoa tím ở Đà Lạt, những tiếng cười sẽ lại vang lên. Rồi thì những câu chuyện liên tu bất tận, không đầu không cuối, lại rôm rã tưng bừng. Thôi thì cứ hẹn lòng vậy nhé. Mới nói, cũng không chắc khi cú thương thầm này lộ diện trước mọi người, kết quả nó sẽ khả quan hay không nữa. Nhưng thôi kệ, trái tim có những lý lẽ riêng của nó. Như chủ nhân của những cánh thư này thừa nhận, đây cũng là những bản tự thú của trái tim. Cái thứ nhỏ nhoi, chỉ 270 gram, nằm lặng lẽ trong lồng ngực trái con người mà chẳng chịu để lý trí khuất phục, chẳng thể thuần hóa nên mới làm chúng ta xao động, nên chuyện tình mỗi người mỗi khác. 10 tháng 5, 2015. Bàn tay. Thật nhanh, một vòng quay mới lại đã tới rồi. Chủ đề tìm nhau của Thay lời muốn nói đã nhận được khá nhiều thư đặc sắc. Tụi mình thổn thức cũng nhiều rồi. Tối qua, trong giờ giải lao của lớp học, mình bóc ra đọc một cái thư gửi qua đường bưu điện, lòng có chút hồi hộp lẫn phấn khích. Thời buổi email quá tiện dụng. Thẳng hoặc mới lại nhận được một cánh thư viết tay, hiếm hoi hơn là từ nét chữ của một người trẻ. Xung quanh mình, các bạn cùng lớp châu đầu vào ngắm đôi bàn tay vẽ bằng nét chỉ phác. Còn mình thì cắm đầu vào những đoạn đầu tiên của lá thư viết tay này, của một chàng trai trẻ tự nhận mình là một kiến trúc sư. Tôi có thói quen khá lạ. Hễ cứ gặp người nào, tôi lại hay nhìn đôi bàn tay của người ta. Lý do cũng đơn giản thôi. Bàn tay nói lên cuộc đời của mỗi người đã trải qua những điều gì, sóng gió thế nào, vất vả ra sao. Đôi bàn tay chạm vào nỗi khổ cực, chạm đến vất vả, cũng chạm vào bàn tay người khác để san sẻ nỗi buồn, niềm vui. Tất cả sóng gió cuộc đời hằng in lên đó. Người anh ấy tìm là một người con gái có đeo nhẫn ở ngón trỏ, một người anh gặp lần đầu ở một quán cà phê sinh viên, một người có đôi bàn tay mà đối với anh đẹp lắm, tuy không mượt mà, mịn màng, hoàn hảo, tuy có nếp nhăn, có vết chai, nhưng đó là đường nét của sự từng trải, của những mệt mỏi, sóng gió mà người con gái thành phố ấy đã trải qua. Một người phụ nữ khiến anh bị thu hút đến hơn 8 lần và có nụ cười rạng rỡ như làm anh vui lên được đến hơn 10 lần. Và cứ như vậy, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà đến giờ anh vẫn còn nhớ. Đoạn văn ngắn tả đôi bàn tay của anh bạn khán giả này làm mình như chạm được sự đồng cảm. Riêng với mình, hình như còn hơn cả một thói quen. Bàn tay một người hầu như còn là một cách để mình phán đoán về con người ấy, bất kể cả đàn ông hay phụ nữ. Kỳ lạ, mình ít bị tác động bởi vóc dáng người hay khuôn mặt, nhưng lại bị ấn tượng nhiều bởi những đôi bàn tay. Chúng tả khá chân thật, không những cuộc sống, mà còn tính cách của những người ấy nữa. Có lẽ, chính vì vậy, ở một con người, mình thương nhất chắc cũng là đôi bàn tay. Những lúc cần thương, cần nhớ hay cần được động viên an ủi, thật tự nhiên, mình thèm được chạm tay vào bàn tay họ, khẽ nắm lấy, truyền cho họ hoặc được nhận từ họ những nồng ấm của sự chia sẻ, đồng cảm. thương thiết nữa thì thật thích lòng năm ngón tay mình vào bàn tay người ấy. Cảm giác gắn bó không rời khó tả nổi thành lời. Mình cũng vẫn cầm nắm những bàn tay ấm nóng của những người thương, những người thân quanh mình hàng ngày. Bàn tay mõm mỉm đang dần dày và to hơn của con trai. Bàn tay rắn rỏi phảng phất vài vết chai của anh xã. Bàn tay mẹ, bàn tay cha, bàn tay nhỏ nhỏ to to của các em đồng nghiệp. Cảm thấy mình còn được cầm nắm, nâng niu những bàn tay ấy trong tay mình, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, cảm nhận được sức gắn kết và tình thân. Ấy cũng là một sự may mắn mà mình sẽ mong giữ được mãi. Cũng không biết rồi, chàng trai kiến trúc sư mình kể trên có tìm được người con gái anh muốn gặp lại qua chủ đề tìm nhau sắp tới hay không. Nhưng anh nói, người con gái tôi muốn tìm rất thích xem thay lời muốn nói. Có thể cô ấy sẽ xem chương trình tới, sẽ nhận ra tôi là người đang tìm cô ấy. Thế thì chúng mình cũng sẽ cùng anh khấp khởi và hy vọng vậy. 22 tháng 7, 2014. Buồn đã, rồi thôi. Hai ngày nay, cắm cụi ở nhà, gõ kịch bản thay lời muốn nói, có quên được đâu. Một trong những chủ đề nhận được giao giạt thư, hình như chỉ kém có mỗi chủ đề hẹn yêu hàng năm. Mới thấy, cái sự tỏ tình và cái sự thất tình, nhiều khi chỉ kém nhau có mỗi một khoảng cách mỏng manh thôi. Nhớ hôm nọ, một em trai trong team cười cười nói mình, chủ đề này em mà viết là chị sẽ có thêm một câu chuyện đáng giá nữa đó. Mình cười, nói, cũng may em đã không viết, chương trình chị kỳ này đầy ắp những cánh thư đáng giá rồi. Em trai ngồi một hồi, rồi lại cười cười, kỳ lạ quá chị, hình như người ta chỉ thực sự yêu mãnh liệt, yêu dữ dội, có mỗi lần đầu tiên hay sao? Mình cười lại với em, không phải, người ta chỉ cảm thấy như vậy bởi vì mối tình đầu tan vỡ lúc người ta còn đang yêu dữ dội. Những cảm xúc cháy bỏng đó ngưng động lại vĩnh viễn trong lòng em, như một xót hình bắt được khoảnh khắc đẹp dữ dội mà cũng đau thương dữ dội. Chứ giả sử lúc đó em không post cuộc tình đó lại ngay khoảnh khắc đẹp dữ dội đó, có lẽ giờ đây tình cũng tự phai rồi, hoặc chuyển sang một trạng thái khác, có lẽ vẫn đẹp nhưng màu sắc đã dịu đi nhiều. Em cười, nói, cũng phải, bởi em không tin mấy vào tình yêu nữa chị à. Mình nói với em, yêu là những khoảnh khắc hoặc những giai đoạn, không phải là cái gì có thể tồn tại mãi mãi. Không phải mình là người có suy nghĩ tiêu cực với hôn nhân, nhưng mình thực nghiệm thấy, những cặp đôi sống được với nhau dài lâu, cái cảm giác yêu ngây ngất như cái thời mới lớn, tim run rẩy thảng thốt chỉ vì một cái nắm tay, một dòng thư, một nụ hôn, chắc đã phai đi nhiều rồi. Cái cảm giác đó khi nào đã dần dần chuyển dịch thành một thứ gì đó đậm đà hơn, gọi là thương nhau, một sự hòa quyện giữa mấy phần yêu và mấy phần nghĩa, phần quyến luyến vợ chồng quen hơi, cả mấy phần cùng nhau lo lắng cho những vấn đề chung, vạch ra những kế hoạch chung, hay cả mấy phần mỗi bên đều hy sinh, nhường nhịn nhau cho nhà cửa êm ấm, riết thành thói quen nữa. Mà thôi, đó là một chương khác. Với rất nhiều người có tâm sự gửi tới thay lời muốn nói chủ đề này, giờ đây có lẽ điều làm cho họ mong muốn hơn hết thảy là làm sao rịch cho lành vết thương trong lòng mình, cho nó đừng dằn vặt, đừng làm người ta đau hoài, đau mãi nữa. Bởi chỉ khi hết đau, người ta mới có đủ nhiệt tình mà bước đi chặng đường mới, mở ra những chương mới, mơ những cơ hội mới. Mỗi người một cách, nhưng mà nói theo lời một bạn nữ khán giả, viết ra cũng là một cách trút bỏ những nặng nề u uẩn trong lòng, rồi sạc lại năng lượng, nâng vai, ngẩng đầu đi tiếp. Bởi vì chỉ có cách đó thôi, mà nếu không làm vậy thì còn có thể làm gì khác. Cũng như là một kiểu buồn đã rồi thôi, vậy đó mà. 10 tháng 4, 2016. Tình lỡ. Mình hay nói người nắm giữ nhiều kỹ vật quá, dễ bị bức bối lắm. nhịn giữ riêng trong lòng không nổi đâu. Mình là người như vậy đấy. Trong một chủ đề thông thường giữa những cụm thư chia sẻ ở mức dễ thương, thường sẽ có từ một đến hai thư được xếp lên vào nhóm lay động lòng người, và chỉ cần có một đến hai thư như vậy là đủ làm thành một chủ đề lay động lòng người rồi. Vậy mà hổm rày, mình nhớ sơ sơ, mình lượt ra giới thiệu riêng chắc cũng được vài cái rồi. Còn nhiều cái nữa chưa kể, bởi chúng nó đều lay động lòng người, và nếu chúng nó đều nằm trong diện tình lỡ, cái thứ lỡ khó làm cho người ta thụt lùi bước lại, bởi khoảng cách của thời gian ít nhất cũng đã 10 năm, nhiều là mấy mươi năm. Mình nhớ, mình đã vừa bật cười, vừa xúc động trước lối viết văn vừa nghiêm túc, vừa hồi hộp chẳng kém một chàng trai trẻ của một nam khán giả tuổi sắp 60. Một người đàn ông sắp về hưu, được vợ con khuyến khích gửi thư tìm mối tình đầu, chỉ để tìm và vui nhớ lại, vậy thôi. Cái thời kỳ mà tình yêu trai gái chỉ cầm tay nhau thôi, trái tim đã đập loạn nhịp, và dũng cảm lắm mới viết nổi một lá thư tỏ tình, thì làm sao có thể quên. Anh nói vậy, và cùng với cái sự rụt rè của con trai mới lớn đó, anh đã ký lại mỗi một diễn biến cảm xúc của mình vào nhật ký, để năm 22 tuổi, anh đã có hồi ký mối tình đầu. Tôi cũng không hiểu được lúc đó tôi yêu Thủy mãnh liệt đến vậy. Và dường như người nghe cũng thấy hiện rõ mồn một trước mắt hình ảnh anh con trai Bắc bao lần chuẩn bị tinh thần cho việc tỏ tình, mấy lần sang nhà người ta chơi, nhưng chẳng thể nào nói ra được, chỉ biết ngồi cấu cọng mép chiếu hàng giờ. Đó, hồi xưa con trai họ đáng yêu vậy đó. Nhưng thực sự mình thương quý mối tình đầu này của anh khán giả, bởi như anh nói, tôi rất cảm ơn Tê, bởi vì nàng mà từ một chàng trai nông thôn nhút nhát, tự ti với mặc cảm quê mùa, tôi đã cố gắng học thêm, và cuối năm 1977 thi đỗ Đại học Bách Khoa Hà Nội, mấy chục năm trôi qua rồi, ước mong được gặp lại em. Thì ước mong gặp lại nhau chẳng phải là ước mong da diết của rất nhiều người hay sao? Một trường hợp khác, một chị khán giả cũng đã lỡ 10 năm, nhưng là với một người chị chưa từng được gặp mặt ngoài đời. 10 năm về trước, năm 2004, họ tình cờ quen nhau qua mạng, và những lá thư điện tử đã tạo cho họ cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Nghe chị kể trong thư, người ấy lớn hơn chị 9 tuổi, nghề nghiệp cũng giống chị, làm bếp trong nhà hàng ở xứ người, Canada. Vì đều là dân học khá môn văn, nên mỗi lần trao đổi qua email, người ấy hay sáng tác thơ cho chị đọc, và chị cũng đáp lại bằng những vần thơ có khi lục bát, có lúc thất ngôn bát cú. Hai tâm hồn cô đơn gặp nhau, người ấy sống một mình đã ly dị. Còn mình quá phụ từ năm 1999. Thơ thẩn tìm đến nhau, rất tâm đầu ý hợp, nên liên lạc được là xuất khẩu thành thơ. Đang yên lành, người ấy hứa sẽ về Việt Nam vào một ngày hè để diễn kiến, vì bấy lâu nay chỉ là văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Chúng mình liên lạc được 2 năm rồi, mình nghe nói mà vừa mừng vừa lo, cứ trông chờ cho đến hè. Người ấy vẫn bặt tin, không email, không điện thoại đường dài. Cứ như vậy hơn 1 năm, một ngày đầu xuân chị nhớ hoài, ngày mồng 1 Tết 2007, khoảng 6-7 giờ tối ở Việt Nam, chị nhận được điện thoại người ấy gọi về chúc Tết, đồng thời báo cho chị biết vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh và hiện giờ đang xạ trị. Bất ngờ nhận được tin, lại nghe giọng nói bất kỳ dễ thương, mình chỉ khóc và khóc. Người ấy bảo chị rằng sắp tới sẽ phải đến nhà bạn ở gần bệnh viện để cho tiện việc đi lại chữa bệnh, sợ làm phiền người ta không sử dụng Internet. Đồng thời khuyên chị đừng nên gửi email nữa. Người ấy sẽ không đọc đâu, chờ đến khi sức khỏe ổn định, người ấy sẽ liên lạc lại với mình. Gần 1 năm sau đó, mỗi tuần chị đều viết thư tay gửi đi một lần về nơi nhà người ấy đến ở, kể chuyện nắng mưa Sài Gòn, kể chuyện mình làm trong bếp, về những món mới mình vừa học được, và động viên an ủi tinh thần người ấy trong việc chữa bệnh. Đơn phương chỉ có thư đi mà chẳng có thư hồi âm, nhưng mình vẫn kiên trì, Cứ thế thời gian trôi qua, lá thư mình gửi bất chợt bị trả về vào một ngày tháng 8. Đọc mà thấy chạnh lòng cho chị, như những vần thơ chị đã đọc được đâu đó. Trăng lạnh không vì đông, lá rụng không vì gió. Ta xa nhau ngày đó, cứ hỏi lòng tại sao. Sự chờ đợi mỏi mòn như vậy mà đã kéo dài suốt 10 năm nay. Bây giờ nhìn lại trong gương, tóc đã nhiều thêm sợi bạc. Những dấu chân chim rõ dần trên khuôn mặt. Vậy mà bóng người vẫn bặt tin. Sau 10 năm, bây giờ mình vẫn chưa mở lòng với ai nữa. Mà biết đâu chừng 10 năm hay 15 năm tiếp theo, rồi sẽ có ngày mình và người ấy tái ngộ, dù chỉ có thể đến với nhau như những bạn già. Nói thiệt, chủ đề tìm nhau luôn làm cho tụi mình mất đi nhiều năng lượng và cấm cảnh thay cho những người bỏ cả một đời để chờ nhau. Tuy vậy, bản thân cái sự chờ nhau cũng làm cho con người ta khôn nguôi hy vọng, mà bản thân hy vọng đã là một dạng năng lượng tích cực rồi. Ừ, hy vọng vậy. 10 tháng 8, 2014.